Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290KAZA để đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chương trình đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn để đến văn phòng gặp luật sư để có thời giờ thêm đi vào từng trường hợp riêng của mình, thì về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm qua chúng ta nói về điều khoản 58 và điều khoản 193. Những điều khoản này nói về cái việc gọi là đánh giá lại cái giá nhà của mình khi mà từng trường hợp điều kiện xảy ra như thế nào. Điều khoản 58 đã có hiệu lực vào ngày 6 tháng 11 năm 1986 sau khi những người cử tri ở California này đi bầu và yêu cầu rằng là cái việc đánh giá lại giữa cái sự chuyển nhượng từ cha mẹ cho đến cho con cái không có được rơi vào cái tình trạng là cái căn nhà này phải đánh giá lại. Quý vị biết khi chúng ta làm chủ căn nhà, mỗi lần chúng ta thay đổi cái chủ quyền, cái chủ quyền thay đổi đây là chúng ta cộng thêm người làm chủ, hoặc là chúng ta lấy bớt người ra đứng đang làm vị trí chủ nhà, thì đó là một cái sự thay đổi. Và vì cái sự thay đổi đó mà quận hạ nơi căn nhà mình tọa lạc có quyền đánh giá lại cái căn nhà đó. Đó là cái việc đầu tiên. Cho nên khi chúng ta đi mua nhà, chúng ta biết rằng là cái giá nhà của cái người chủ cũ nó không thể nào bằng cái giá nhà của mình mua được. Một là cao hơn, hai là thấp hơn. Và vì vậy, từ cái lúc chúng ta mua cho đến lúc cái chu kỳ năm đánh thuế của quận hạ nó hết, chúng ta phải trả thêm một số tiền thuế, chúng ta gọi đó là supplemental tax. Nhiều người không biết tại sao lại có một cái giấy hóa đơn trả một số tiền thuế ít như vậy. Ít là tại vì cái người bán đó, họ cái căn nhà của họ mua 500.000, lúc mình họ bán cho mình cái căn nhà này 1 triệu đô la thì mình phải trả cái sự thuế đất thuế đất tài sản á, thuế đất sự khác biệt giữa 500 và 1 triệu. Nhưng mà nếu chúng ta mua vào tháng 10 năm 2015, tức là cái chu kỳ thuế đánh từ mùng 1 tây tháng 7 2015 cho tới 30 tây tháng 6 2016, thì chúng ta phải trả cái sự thuế khác biệt giữa cái thời gian mà chúng ta mua cho đến lúc cái chu kỳ kỳ kế của tiền thuế nhà phải trả. Vì vậy khi chúng ta nói về vấn đề mà gọi là excluded, những cái chữ đó, exclude tức là bỏ ra ngoài, tức là không có tính cái thuế đánh giá lại, tính cái thuế đất, cái thuế property tax. Điều khoản luật 193 có hiệu lực vào 27 tháng 3 1996. Đó là một cái sự thay đổi bởi những người cử tri ở California này yêu cầu cái sự đánh giá lại của cái thuế đất không có xảy ra nếu từ ông bà cho các cháu. Nhưng mà cái sự mà ông bà cho các cháu này nó rất là có nhiều cái chi tiết trong đó, mình phải biết là tại sao và như thế nào để mình mới có thể làm cho nó đúng được. Câu hỏi ngày hôm qua tôi đưa ra một cái câu hỏi là tôi là người cha kế của hai đứa con, rồi bà ngoại tụi cháu để tiền cho tụi cháu, và như vậy có kia quý vị nghe rồi. Bây giờ tôi nói cái câu hỏi kế, cái ông này ông ấy xin lỗi, cái bà này bà ấy muốn cho cái người cháu ngoại của bà ấy một căn nhà, nhưng mà cái người cha của cái người cháu này vẫn còn sống. Vậy thì nếu bà là người bà ngoại cho cháu căn nhà thì cái việc đánh giá lại cái căn nhà này, cái trị giá của căn nhà này có thể xảy ra hay không, hay là không có thể xảy ra? Cái câu trả lời là có thể xảy ra. Tại sao điều luật nói rằng là bà ngoại cho cháu căn nhà cái sự đánh giá lại không xảy ra, mà tại sao trường hợp này lại xảy ra? Là tại vì cái người bố này còn sống. Cái chữ disclaimer là cái chữ là bãi bỏ, có thể dịch tổng quát là bãi bỏ ha, tức là tôi nói tôi không muốn cái tài sản này, cho tôi cái tài sản này tôi không muốn lấy. Có nhiều người khi mà họ nhận được cái số tiền tài sản để lại cho họ bởi cái người ra đi, họ không muốn lấy. Nếu họ không muốn lấy tức là họ từ chối, họ phải làm đúng theo như điều luật nói thì nó mới có hiệu lực. Ví dụ như có người để lại cho tôi 100 đồng. Tôi nói rằng là thôi tôi không muốn lấy cái 100 đồng này, tôi muốn đưa cái số tiền 100 đồng này cho cháu tôi. Tôi không làm như vậy được. Tôi phải nói tôi không muốn lấy có thế thôi. Ha? Và khi tôi làm như vậy, tức là coi như là tôi đã mất trước cái người cho tôi tiền. Đối với luật, đó là cái từ ngữ chúng ta dùng. Thì là trong trường hợp này, cho dù rằng thì là cái ông bố này, ông nói tôi không có muốn căn nhà này, để bà ngoại nó cho nó căn nhà này. Nhưng mà ông ấy không có đủ cái điều kiện để mà bà ngoại cho cái người cháu căn nhà này mà không bị đánh giá lại cái thuế nhà. Rồi, có người thì hỏi là tôi cho muốn cho con tôi vài cái nhà mà tôi đang cho mướn. Vậy thì tôi có thể quyết định cái nhà nào là cái nhà mà tôi không muốn bị đánh giá lại hay không? Cái câu trả lời là tùy theo cái nhà nào quý vị chuyển nhượng trước. Cái nhà nào chuyển nhượng trước thì cái nhà đó sẽ không bị đánh giá lại. Và như hôm qua chúng ta nghe thì mình được quyền có cái sự exemption, cái ngoại lệ cho tới 1 triệu đô la. Tức là ví dụ như bây giờ hai vợ chồng này có 3 căn nhà. Một căn nhà ông bà ấy ở trị giá 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu không cần biết. Khi ông bà quyết định để căn nhà đó lại cho con ông bà thì cái việc đánh giá lại cái tiền thuế đất không có xảy ra. Ông con của ông bà vẫn giữ cái tiền giá thuế đất mà ông bà vẫn trả bao nhiêu năm thì không biết. Nhưng mà rồi thì ông bà có 2 căn nhà cho mướn nữa, mà 2 căn nhà này trị giá đến 3 triệu đô la lận. Mà luật thì nói là ông có thể cho 1 triệu, bà có thể cho 1 triệu. Nhưng mà đó là trong trường hợp hai ông bà này chết đi cùng một lúc. Thì cái phần 1 triệu còn lại sẽ phải trả cái thuế đất cao hơn, tức là bị đánh giá lại. Tôi nghĩ nói như vậy là chúng ta đã hiểu nhiều lắm rồi. Trong cái trường hợp này chúng ta cần phải biết là phải làm gì. Nhưng mà nếu chúng ta nghe như vậy, chúng ta biết một phần nào, chúng ta đến lúc rơi vào cái tình trạng này chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và luật sư họ sẽ trả lời cho mình, họ phải làm cái sự gọi là điều tra, research. Rồi tùy theo từng trường hợp một, họ sẽ giúp cho mình có cái câu trả lời và làm như thế nào để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng gọi là phải trả thuế đất cao hay như thế nào, tùy theo từng trường hợp nhé. Bây giờ có một cái điều khoản khác tôi muốn mang đến để quý vị biết. Cái điều khoản này nó cũng hay lắm. Cái điều khoản này nó gọi là cái điều khoản bộ 60, điều khoản 60 và điều khoản 90. Hai cái này nó khác nhau không có bao nhiêu cả, nhưng tổng quát mà nói, đây là một cái loại giấy thuế đất mà xin được bãi nếu cái việc chuyển nhượng nhà từ một người 55 tuổi trở lên, và họ có thể chuyển cái thuế đất của họ, thuế đất căn bản của họ qua cái nơi họ ở mới. Nhưng mà nói như vậy thì nếu mà cái người nào đã mua căn nhà bao nhiêu lâu trước, thuế của họ chỉ có 2.000 một năm, bây giờ họ chuyển qua căn nhà mà cái nhà đó với thuế đất 10.000 một năm, họ có thể chuyển cái 2.000 qua cái nhà mà có cái sự chi phí 10.000 tiền thuế đất không? Không phải như vậy. Nếu mà như vậy thì tôi nghĩ quận Hạt họ phải đóng cửa thôi. Tại vì sự sống còn của quận Hạt, thành phố là dựa trên những cái tiền thuế mà họ thu từ mình. Có rất là nhiều loại thuế. Để tôi nói ngược trở lại một chút là có rất là nhiều loại thuế. Đâu coi quý vị mua, những người mà mua nhà ở những cái vùng gọi là Tracy là kia thì chúng ta có cái thuế nó gọi là cái gì, Melrose ha, tùy theo quận Hà, cho nên chúng ta không thể nào mà nói rằng là ồ cái thuế này tại sao ở đây có mà thuế kia kia không có, tùy theo quận Hà nhé. Tại vì khi mà chính phủ cần làm một cái gì đó thì họ bắt đầu họ đưa ra một cái điều khoản thuế nào đó một thời gian nào đó. Như chúng ta thấy thuế ở California này mà đi mua hàng đó gọi là sale tax, cho bao nhiêu người ở đây bao lâu rồi mới biết, hay mới thấy rằng là thuế đi từ 7% tới 8% tới 82%, cuối cùng là chúng ta không biết làm sao nữa. Tại vì là chính phủ họ cần thuế, họ cần tiền thuế để họ làm những cái việc cần thiết nhé. Cho nên chúng ta biết rằng là có rất là nhiều loại thuế tùy theo cái vấn đề thuế mà chúng ta phải chịu, nơi mà chúng ta sống. Nhưng mà cái chữ mà chúng ta muốn biết đó là base value, tức là cái giá trị đầu tiên mà chúng ta mua cái căn nhà này. Bây giờ điều luật này nói rằng là những người 55 tuổi trở lên lúc mà họ bán cái nhà mà họ đang ở, cái giá căn bản của cái thuế đất mà họ đang trả có thể chuyển qua cái nhà mới khi mà họ dọn đến cái nhà mới hay không? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải khám phá và xem rằng là cái việc này nó có thể xảy ra hay không. Nếu được, nó rất là tốt, là tại vì mình không phải trả cái thuế cao hơn nhá. Nhưng mà nó có rất là những cái điều kiện rất là khó khăn để mà có thể chuyển cái giá của cái thuế đất, tức là cái base value của cái property tax nơi mà chúng ta đang sống. Thì thứ nhất là cái nơi mà mình sẽ tới mình ở, một là chúng ta mua cái căn nhà mới đó, hai là chúng ta sửa đổi lại cái căn nhà mà chúng ta đang ở. Tại vì quý vị biết khi mà chúng ta sửa đổi lại cái căn nhà đó, tức là reconstruction hoặc là remodeling, khi chúng ta sửa đổi lại, chúng ta sẽ bị đánh thuế cao hơn dựa trên cái giá trị của căn nhà. Khi chúng ta hoàn thành cái việc sửa đổi hoặc là cái việc mà sửa sang lại căn nhà, nhiều người không nghĩ rằng là chuyện đó có thể xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra. Ok, tại sao tôi đang ở căn nhà này mà tôi chỉ sửa lại căn nhà này thôi mà tôi phải đánh bị trả thuế cao? Đến lúc đó chúng ta sẽ biết, và bây giờ thì chúng ta biết rồi nhá. Cái thứ hai nữa là cái giá cái căn nhà mà chúng ta đang ở phải bị đánh giá lại, phải bị đánh giá lại với cái giá thị trường dựa trên cái điều khoản 110.1 hay là 5803 của Bộ Luật Thuế, hay là chúng ta nhận cái sự chuyển nhượng cái giá trị căn bản đã được định bởi cái điều khoản 69.3 hay là 69.5 của Bộ Luật Thuế. Bởi vì cái tài sản này nó có cái sự thẩm định là cái tài sản, cái nhà này, nó có sự thẩm định là cái nhà này là cái nhà thay thế cái nhà cũ quý vị đang ở. Và quý vị phải nộp cái đơn vào trong quận hạt nội trong 3 năm từ cái ngày quý vị có cái nhà mới, hay là quý vị đã sửa cái nhà này lại. Đây là cái điều kiện rất là khó nhé. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé. Mời cô ạ.
Dạ, xin nhờ luật sư làm ơn chỉ dùm cho tôi một cái người inspector nhà đó luật sư.
Inspector nhà để làm gì cơ ạ?
Dạ, thường cháu nó mua cái nhà, nhưng mà cái lúc hồ sơ giấy tờ sơ ý đó, bây giờ thấy cái nhà đó không biết cái tình trạng nó làm sao. Thành ra tôi cần một inspector để có thể gì cần sửa sang lại hay là làm thế nào đó.
Cái người con của bà mua cái nhà này có người đại diện về vấn đề mua bán nhà đất không ạ?
Dạ có, mà lúc đó họ đưa hồ sơ nó không có cái tờ giấy đó.
Ồ, ok. Vậy thì bà có thể nói với cái người broker của cái công ty đó, họ có những cái công ty làm việc nó gọi là home inspection. Họ có những cái làm việc họ có thể giới thiệu cho bà. Tôi không có một cái người nào đặc biệt để mà giới thiệu bà cả nhé.
Dạ vâng ạ.
Vâng, cảm ơn bà.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn bà. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn đến văn phòng gặp luật sư để có thời giờ thêm đi vào từng trường hợp riêng của mình, thì về văn phòng Empire Office ở 408-917-7717, 408-917-7717. Và bây giờ lại với luật sư ạ.
Khi chúng ta nói đến những cái điều kiện để chúng ta có thể đạt được cái kết quả mà mình muốn đó, thì chúng ta phải biết là những cái điều kiện đó đòi hỏi gì ở mình. Ba cái điều kiện tôi vừa mới đưa ra nó không phải là một cái điều kiện dễ. Khi mà quý vị muốn giữ lại cái thuế đất mà mình đang bị phải trả, để rồi chúng ta muốn có được cái phúc lợi là không có cái sự thay đổi về cái gọi là cái thuế đất ha, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà bây giờ một người họ mua một căn nhà bao nhiêu năm về trước, họ trả có 1.000 đồng tiền thuế đất thôi, Bây giờ họ muốn chuyển qua cái nhà mới mà bên năm nay họ 56 tuổi, 57 tuổi, 58 tuổi rồi. Họ nói là họ muốn giữ lại cái thuê đất đó, nó không phải dễ. Ok. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái điều khoản luật này, chúng ta phải biết rằng là trong cái định nghĩa, trong cái lời diễn giải của cái điều luật đó, họ nói như thế nào. Tổng quát mà nói trong cái điều khoản này, cái điều khoản 60 và cái điều khoản 90, hai cái điều khoản này nó gần giống như nhau. Cái điều khoản 60 nói rằng là cho phép một người làm chủ căn nhà 55 tuổi hay là lớn hơn có thể chuyển nhượng cái giá đánh thuế đất của cái căn nhà họ đang ở tới một căn nhà mới cùng trong một quận hạt. Với cái điều kiện là có những cái đòi hỏi cần phải được thỏa đáng, tức là phải được làm cho đúng. Còn điều khoản 90 thì cho phép một người làm chủ nhà 55 tuổi hay là lớn hơn có thể chuyển nhượng cái số tiền thuế căn bản của căn nhà của họ đang ở từ một quận hạt cho tới một cái căn nhà mới mà họ mua ở một cái quận hạt khác. Nhưng mà không phải quận hạt nào cũng có cái điều khoản 69, điều khoản 90 hết. Cái điều khoản 60 thì quận hạt nào không có, điều khoản 90 không phải là ai cũng có. Cho nên đó là cái lý do sao mà mình cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ có thể nói cho mình biết rằng là mình có thể làm được như thế nào. Trong cái điều khoản 60 tổng quát mà nói, cái giá của cái căn nhà nó bằng hay là nó ít hơn là dựa trên cái giá thị trường và cái lúc mình bán. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, mời anh đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ.
Mời anh ạ.
Dạ, trong cái... Chào luật sư ạ.
Anh nói vâng,
trong cái phần mà tờ giấy vàng của cái county nó gửi về về cái property assessment đó, nó có cái phần improvement, mà cái phần improvement đó, em thấy mỗi năm đó, nó cái giá nó khác nhau, thì cái đó ý nghĩa như thế nào ạ?
Cái improvement trên cái tờ giấy vàng, county họ gửi cho mình cái tờ giấy vàng là khi anh làm cái gì. Thường thì họ chỉ gửi cho mình cái thẻ chừng 3x5, nói rằng là cái giá trị họ đánh trên cái căn nhà của anh đang ở ngày hôm nay là như là năm nay là bao nhiêu. Thì tôi không biết cái tờ giấy vàng đó là cái tờ giấy như thế nào, anh có thể mang lên tôi có thể giải thích thêm. Nhưng cái câu trả lời của tôi trong cái việc đánh thuế cái giá trị của căn nhà thì như tôi nói, họ chỉ được tăng trên dưới 2%. Lúc thị trường đi xuống chưa chắc gì họ hạ cái giá nhà xuống, nhưng cho gì cho dù họ có hạ xuống chăng nữa họ cũng chỉ có hạ khoảng chừng 2% trở lại chứ họ không có hạ thấp hơn. Nhiều người trong cái thời gian kinh tế khủng hoảng giá nhà tụt xuống không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà thuế đất cũng không có hạ xuống bao nhiêu cả. Nhưng khi họ tăng họ cũng không được tăng quá 2%. Đó là cái điều luật Proposition 13 đã được đưa ra và đã nói tới nhé.
Dạ.
Câu trả lời của tôi, nếu anh muốn có cái câu trả lời đó rõ ràng hơn về câu hỏi của anh, tôi không biết tờ giấy vàng anh nói lên tờ giấy gì, nhưng mà anh có thể mang lên văn phòng, tôi sẵn sàng tôi đọc và tôi giải thích cho anh hiểu nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, cảm ơn anh. Anh biết số điện thoại của văn phòng Empire Office, có gì anh gọi để làm hẹn với luật sư nhé, rồi đem giấy tờ lên cho luật sư coi. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Trở lại với luật sư ạ.
Hồi nãy tôi đang nói đến cái vấn đề là cái giá trị của cái căn nhà nó phải bằng hay là ít hơn với cái giá thị trường của cái đất, của cái nhà mà mình muốn đổi với căn nhà mà mình đang ở. Nó không thể nào quá 100% cái giá trị thị trường của cái căn nhà mình đang ở. Căn nhà mình đang ở là cái căn nhà original đó, ok? Cho nên đây là cái một cái điều kiện rất là khó, chứ không phải dễ nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Dạ.
Anh đặt câu hỏi đi.
Chào luật sư.
Chào
dạ, em là thường chủ nhân, em bảo lãnh vợ em qua Mỹ lúc em được 2 năm thường chủ nhân. Bây giờ em thi đậu quốc tịch rồi, và vợ em đã ở Mỹ được 3 năm, và cô có thể xin thi quốc tịch được không ạ? Hay là phải chờ 5 năm ạ?
Anh thi quốc tịch hay là vợ anh thi quốc tịch?
Dạ, em thi quốc tịch đậu rồi và bây giờ vợ em có thể được đi thi luôn à?
3 năm nhé. Vợ anh
dạ, 3 năm ạ.
Bảo lãnh cho vợ anh. Ồ, anh bảo lãnh cho vợ anh qua cái dạng vợ chồng.
Thẻ xanh, dạ.
Thì 3 năm vợ anh có thể nộp đơn thi quốc tịch, yes. Đúng là 2 năm 9 tháng nhưng mà 3 năm là ok, yes.
Dạ, không cần phải chờ 5 năm hả cô?
Không có chờ 5 năm nhé, câu trả lời. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn cô.
Những cái điều kiện trong cái việc chuyển nhượng tài sản mà phải trả những cái thuế, chúng ta cần phải biết. Hầu hết thì chúng ta chỉ nói đến cái việc khấu trừ cha mẹ cho con. Cái đó là cái đơn giản nhất. Vợ chồng thì không nói làm gì rồi. Vợ chồng thì chúng ta có rất là nhiều cái sự khấu trừ, có gọi là marital exemption. Còn cái việc mà ông bà cho các cháu, hay là cái việc chuyển nhượng cái căn nhà này. Và còn nữa thưa quý vị, là còn những cái điều luật khác. Ví dụ như, để tôi coi cái nào. Ví dụ như mình là một cái người gọi là disabled, cái người mà không thể nào mà di chuyển nếu không có cái sự giúp đỡ về những cái vật dụng chung quanh, như là xe lăn, như là cái cây gậy, tất cả những cái đó mình cũng có thể xin bãi, xin khờ, gọi là không có bị đánh thuế lại trên cái đất, trên cái nhà mà mình có thể, mình đang mua hay mình đang ở như thế nào đó. Rồi còn cái việc là mình khi mà mình đem mình xin được bãi, rồi bây giờ mình không muốn nữa, mình muốn rút lại thì nó như thế nào. Mỗi một năm chúng ta có, tôi nghĩ rằng là năm nay cái thời gian nó hết rồi, chúng ta có cái giấy thuế của quận hạn đưa cho mình biết là cái nhà mình trị giá như thế nào. Nhất là những người mà có những cái căn nhà hay là những cái bất động sản mà gọi là giá trị rất là cao, mua thì là 3 triệu, 5 triệu. Nhưng mà khi mà quận hạt họ nhìn lại cái căn nhà của mình, họ muốn đánh giá lại cái thuế đất, thì họ nói bây giờ cái nhà này không phải 3 triệu, 5 triệu mà là 10 triệu dựa trên giá thị trường. Ô lẽ dĩ nhiên mình phản đối, đúng không? Mình phản đối thì mình phải biết rằng là cái thời gian phản đối được xảy ra vào lúc nào để mà mình đặt cái đơn vào trong quận hạt. Nhưng tôi nói để quý vị biết, không phải là mình phản đối thế là xong đâu, không phản đối là họ nghe đâu. Mình phải chứng minh rất là khó, rất là khó. Mình phải có những cái gọi là những cái giấy văn bản đánh giá căn nhà. Và không phải đánh giá căn nhà vào cái lúc nào cũng được, phải đánh giá căn nhà tùy vào cái năm mình đòi hỏi. Quý vị có thể đòi hỏi cái sự hạ cái giá thuế nhà xuống, hay cái giá đất tài bất động sản quý vị xuống vào năm 2014. Nhưng mà cái hồ sơ đó chưa chắc gì đã được tòa của quận hạt nghe vào năm 2015 hoặc là năm 2016, vì nó cứ đi qua đi lại, nhưng mà cuối cùng rồi cũng sẽ được giải quyết thôi. Nhưng mà chúng ta phải làm rất là nhiều những cái giấy tờ để đưa cho cái người thẩm định cái giá trị của cái bất động sản của mình, rồi đưa cho nhân viên của tòa. Những cái người này gọi là tòa, nhưng mà họ chỉ là một cái tòa administrative, tức là làm cái vấn đề hành chính thôi nhá. Nhưng mà họ cũng có cái quyền quyết định như thế nào. Ví dụ như bây giờ quý vị có một miếng đất ở mãi đâu á, trên Sacramento hay mãi đâu đó, không biết giá trị đâu có 5.000, 6.000, nhưng mà họ đòi đánh giá trị cái đất đó 100.000. Quý vị có bằng lòng không? Trả một cái khoản thuế giá trị trên 100.000 nó khác khoản thuế giá trị trên 5.000, 10.000. Rồi quý vị phải ra, rồi quý vị phải tranh cãi, rồi quý vị phải đưa cho họ coi những cái bằng chứng ha? Vì quý vị là cái người muốn cái giá trị của cái đất đó nó thấp hơn, để mà trả thuế đất thấp hơn, thì quý vị phải chứng minh rằng là làm sao có thể làm được việc đó. Tôi phải nói dựa trên những cái buổi điều trần mà tôi giúp người thân trong gia đình về những cái việc đó, tôi thấy nó chả có lợi gì cả. Ít ra lâu lâu một cái nó cũng có thể có lợi, như là một miếng đất đó họ đánh giá 120.000, trong khi đó miếng đất đã đi tới cũng không được nữa, trị giá 15-30.000 là cũng không tới nữa. Thì chúng ta phải làm rất là nhiều việc để mà chúng ta có thể đạt được cái kết quả mà mình muốn. Vì cái thuế đất đó nó không phải là rẻ, tùy theo từng cùng quận hạt có khi nó cao hơn, có khi nó thấp hơn. Cho nên chúng ta cần phải xem lại. Nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề này, quý vị có rất là nhiều phương tiện ngày hôm nay để mà có thể biết rằng là những cái sự đòi hỏi như thế nào. Nhưng nếu quý vị không có hiểu được những cái gì quý vị đọc, tôi sẵn sàng giúp cho quý vị. Quý vị cứ việc mang giấy tờ lên hoặc là làm hẹn, rồi thì là tôi sẽ đọc. Nếu tôi không bận, quý vị có, quý vị tới văn phòng tôi sẵn sàng để mà giúp cho quý vị. Còn nếu khi tôi bận thì tôi phải yêu cầu quý vị trở lại, thì hơi bất tiện cho tất cả những người mà tới không có cái hẹn nhé. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị là số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng tôi không làm hết tất cả những cái điều, những cái bộ luật có được ở trên quốc gia này, và nhất là ở California này, nhưng mà nhiều lắm chúng tôi làm rất nhiều. Và nếu quý vị có thắc mắc về những bộ luật khác, chúng tôi sẵn sàng sẽ trực quý vị với những luật sư. Ví dụ như ngày hôm qua tôi có một cái câu hỏi rằng là vậy thì bây giờ cái ông này, ông ấy đã làm việc ở California này 20 năm, rồi ông rời đây, ông ấy đi một quốc gia khác, ông ở 10 năm, 15 năm, bây giờ ông ấy trở lại. Vậy thì ông ấy có thể nhận cái tiền, cái phúc lợi về vấn đề y tế, bảo hiểm y tế được không? Cái câu hỏi này tôi không có trả lời được, tại vì tôi phải nhờ đến người luật sư làm về vấn đề social service law để mà trả lời câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi dùng cho quý vị, hoặc là tôi sẽ giới thiệu quý vị đến những người luật sư đó nhé, để quý vị làm việc thẳng với họ thôi nhé. Có thế thôi. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan pháp luật, xin gọi chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị dừng ngày mình hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.